Lời Đức Chúa Trời hạnh vượng. Chúng ta không nói về một đời sống không có khó khăn, hoàn toàn không phải như vậy. Trên thực tế, chúng ta đang nói về đời sống dưới sự tấn công liên tục. Ma quỷ giận dữ khi nhìn thấy bạn đã thực sự quyết định tin vào lời Đức Chúa Trời, nó sẽ cố gắng hết sức để ngăn cản bạn. Nhưng cùng với Đức Chúa Trời của mình, bạn sẽ thành công. Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Roma chương 8 câu 31. Bởi vì nhiều người đã trở nên khó chịu với từ thành công. Một lần nọ, tôi đã hỏi Chúa xem định nghĩa của Ngài về sự thành công và thành vượng là gì, và tôi nhận được câu trả lời như sau. Một người nam hoặc nữ thành vượng khi tất cả những gì Đức Chúa Trời đã nói và hứa trong lời Ngài cho tín đồ trở nên một hiện thực được thể hiện trong đời sống của người ấy, đó là thành vượng và thành công. Cái thành công chính là lời Chúa. Lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về lũ nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Ê-sai chương 55 câu 11. Đức Chúa Trời muốn lời Ngài, tức tin lành, được thành vượng. Khi lời Chúa thành vượng, quyền năng của lời Chúa được nhìn thấy và con người được cứu, chúc phước và phục hồi. Lời Chúa thành vượng khi nhiều người cảm động bởi lời ấy và số lượng môn đồ tăng lên nhanh chóng. Đức Chúa Trời đã luôn luôn nghĩ về tăng trưởng, tiến bộ, thành công và thành vượng. Lời của Ngài cũng vậy. Ngài đã sai lời Ngài đi, không phải để bị mắc ở đâu đó giữa đường, nhưng để trở lại trời sau khi đã đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ đói. Ê-sai chương 55 câu 10. Đức Chúa Trời khẳng định lời Ngài với những dấu kỳ và phép lạ, mong muốn càng nhiều người bị chinh phục, bị tấn công với những ơn phước càng tốt. Đức Chúa Trời là tốt lành và Ngài không hà tiện những điều tốt cho con người. Ngài không buộc phải giữ lại mọi điều tốt như một vài người dạy dỗ khi họ bóp méo Kinh Thánh và khiến Đức Chúa Trời trở nên khác với sự thật. Ê-phê-sô chương 1 câu 3 nói với chúng ta rằng Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Roma chương 8 câu 32 nói với chúng ta rằng Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy hay sao? Đức Chúa Trời không giữ lại, Ngài ban cho chúng ta. Đức Chúa Trời muốn bạn trở nên tôi tớ của Ngài và được hạnh vượng như tôi tớ của Ngài. Trong Thi Thiên 35 câu 27 có nói, đáng tôn trọng Đức Giê-hô-va Thầy là đấng vui cho tôi tớ Ngài được may mắn. Ngài muốn bạn thấy rằng khi bạn làm như Ngài muốn thì bạn sẽ thành công. Tại sao? Bởi vì bạn ở trong những chương trình của Ngài và những chương trình ấy đã được chúc phước. Những chương trình của Ngài được bày tỏ trong lời Ngài và lời mà Ngài đã công bố rằng sẽ không trở về luống nhưng, tức là không kết quả. Nếu bạn tin lời Chúa, làm theo và công bố lời Chúa, thì lời Chúa sẽ tăng trưởng và nhân lên, hay nói cách khác, sẽ thành vượng. Những phước hạnh sẽ đến với bạn và với tất cả những ai mà bạn đã đưa họ đến với tin lành. Trong Giô-sê chương 1 câu 8, Chúa nói, quyển sách luật pháp này chớ ra miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận, làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Theo bản tiếng Anh là mới được thành vượng và thành công. Chúa hứa điều gì ở đây? Khi nào bạn được thành vượng và thành công? Khi bạn ở trong lời Chúa, tin và làm theo lời ấy, bởi vì lời Chúa đang thành vượng trong bạn. Đây không phải là một lối suy nghĩ tập trung vào bản ngã hoặc dành riêng cho một lớp người mạnh mẽ, can đảm và đẹp đẽ nào đó. Không, tất cả điều đó là về việc lời Đức Chúa Trời biến đổi, chúc phước và nâng đỡ đời sống của hết thảy những ai hết lòng nhận lời ấy. Để nhớ mạnh, vì thế nào Đức Chúa Trời mong muốn bàn ra lắm trái, Chúa Giê-xu đã nhắc lại nhiều lần trong Giăng chương 15 câu 5. Trong chương 16, Ngài nói rằng Ngài đã lập, tức là đã quyết định theo một chương trình và cho một mục đích để chúng ta ra lắm trái và trái được đậu luôn. Trong câu 8, Ngài còn nói, này, cha ta sẽ được sáng danh là thế nào? Ấy là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ là môn đồ của ta. Thế vậy, ý Chúa Giê-xu muốn nói gì? Ngài muốn nói rằng, Đức Chúa Trời được vinh hiển khi mọi sự bạn làm được tốt đẹp và bông trái nảy sinh trong đời sống bạn. Bông trái đến từ sự sống trong Chúa Giê-xu, tức sự sống dư dật đạt tới từng tế bào và từng thớ thịt của con người bạn. Ý muốn của Đức Chúa Trời là để lời Ngài cùng những lời hứa và ân phước của Ngài gia tăng và nhân lên trong bạn. Ý muốn của Ngài là để những chương trình của Ngài thành hiện thực qua bạn. Bởi vậy, hãy ngước đầu lên và nhìn thấy bạn đã được chúc phước như thế nào. Hãy nhìn thấy rằng trong Chúa Giê-xu, bạn là một phước hạnh cho bất cứ nơi nào bạn đến. Bạn kết trái và tăng trưởng và mọi sự bạn làm đều thành vượng. Đừng chấp nhận những thất bại của bạn như lời kết cho câu chuyện. Ai mà chẳng phạm sai lầm, mọi người đều thiếu sót và làm những bước đi sai ở một chỗ nào đó, nhưng đừng mắc kẹt tại đó, hãy ngước đầu lên, nhìn xem Chúa Giê-xu và để Ngài chỉ cho bạn thấy Ngài, cái nhìn của Ngài đối với bạn. Khi bạn nhìn thấy những chương trình kỳ diệu Ngài có dành cho bạn, thì sự sợ hãi, thất bại và thái độ thất trận sẽ không còn chỗ trong bạn và bạn sẽ thấy mình thực sự được Đức Chúa Trời ban phước. Tác giả Up Esman.